Một ngày làm thầy, cả đời làm chồng. Chương 26. Tiếu Đồng. Lâm Thư vẫn còn cách cửa chính của ký túc xá 500 mét, liền mở miệng gọi to, cũng không quản chuyện bị vô số ánh mắt sáng như tuyết nhìn chằm chằm hay không. Vừa mới đi đến cửa đã bị soạt một tiếng, bị Tiếu Đồng và Liễu Yên Nhiên hợp lực kéo vào trong ký túc xá. Kêu gì mà kêu, cậu vẫn sợ cậu chưa đủ nổi tiếng hay sao? Tiếu Đồng khinh bỉ nói, khù khù. Tớ muốn nói cho các cậu một sự kiện trọng đại. Lâm Thư phiền muộn nói. Ai ngờ, Tiếu Đồng và Liễu Yên Nhiên đều quăng ánh mắt thờ ơ cho cô, cùng nhau xoay người, trở về với màn hình máy vi tính trước mặt. Các cậu đang nhìn cái gì đấy? Lâm Thư cũng bước về phía trước. Ngón trỏ Tiếu Đồng hung hăng đâm về huyệt thái dương của Lâm Thư. Chỉ hận rèn sắt không thành thép. Chúng tớ ở đây lo lắng cho cậu. Kết quả thì sao? Nhìn dáng vẻ kia của cậu, không hề lo lắng chút nào. Hả? Đó là bởi vì tớ vừa mới bị kinh sợ. Lâm Thư ở trong lòng yên lặng chăm chọc. Nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Tiếu Đồng và Liễu Yên Nhiên là thật không phải giả, sinh lòng cảm động, trong nháy mắt liền quên mất rốt cuộc những gì bản thân cô vừa định nói. Liễu Yên Nhiên nâng cằm, theo tình huống này thì chắc là bị thầy quản sinh cho qua rồi, nhưng nguyên nhân là gì nghĩ mãi vẫn không ra. Coi như là may mắn đi, không còn cái tháp bích này, bọn họ cũng không còn khả năng gây sóng gió nữa. Nhưng nếu tiếp tục mở một tháp bích khác, tiếp tục thâm độc cũng không phải là không thể. Hai người nhíu chặt lông mày, nhìn chằm chằm diễn đàn, suy nghĩ làm gì để ngăn ngừa lũ thiêu thân này. Trong lúc Lâm Thư đột nhiên mở miệng, tớ nghĩ là tớ biết nguyên nhân. Hai ánh mắt hung dữ đồng loạt quăng tới, nói là Lâm Thư bị khí thế này làm cho trấn kinh, lùi về phía sau 3 bước. Hôm nay tớ bị gọi lên văn phòng giáo vụ, không ngờ gặp được Tô Mặc ở đó. Anh ấy tạo áp lực với thầy chủ nhiệm, đã tháp bích kia thủ tiêu rồi. Lâm Thư tận lực để hình mặt không đổi sắc nói ra những lời này. Nói xong rồi, ngẩng đầu nhìn lên, nhưng mà vẻ mặt Tiếu Đồng và Liễu Yên Nhiên cũng đã kinh hãi. Tô Mặc tạo áp lực với thầy chủ nhiệm. Rốt cuộc thế giới này làm sao vậy? Nhưng Lâm Thư nghiêm trang gật đầu một cái, không hề nhìn ra bất kỳ dấu vết nào của đùa giỡn. Tiếu Đồng xoa xoa mi tâm, còn Liễu Yên Nhiên nhanh chóng trà xét tình bát quái trên vở của chính mình. Lúc này trong lòng hai người nhanh chóng phân công như sau. Đây là cái thế giới gì vậy? Một ngọn cỏ đuôi chó như Lâm Thư, không ngờ lại hấp dẫn được một gốc cây hoa hồng. Tin tức này của Tô Mặc mình vẫn còn chưa ghi vào hồ sơ. Mau, mau, là tin tức mới nhất. Dường như trong nháy mắt bản thân mình đã bị bỏ quên, Lâm Thư không nhịn được cảm khái. Tớ thực, đạm đạm, đau buồn mà. Tiếu Động liếc nửa người dưới của Lâm Thư một cái. Cậu không có tròn tròn. Mọi người còn nhớ chuyện cười lần trước Lâm Thư đọc không? Câu này cũng rơi vào tình trạng đó đó. Đồng âm khác nghĩa, nên thành ông nói gà, bà nói vịt. Lâm Thư càng bi thương. Tại sao không có ai suy nghĩ lo lắng tới tâm trạng bi thương của tớ một chút vậy? Lệ rơi đầy mặt. Tiếu Đồng vô cùng khinh bỉ, cùng với khinh thường. Bi thương? Cậu đang nói đùa sao? Bây giờ lời đồn đại trên diễn đàn đã giải quyết xong. Cậu lại có thể cùng với thầy Tô thương tân tương ái rồi. Rốt cuộc cậu còn bất mãn cái gì? Tớ? Lâm Thư há to miệng, cuối cùng cái gì cũng không nói. Thật ra thì cảm thấy một chút xíu, chỉ là một chút xíu tự ti mà thôi. Mấy ngày sau, rốt cuộc Tô Mặc cảm thấy có gì đó không đúng, bởi vì tiểu thư nhà anh rõ ràng đang trốn anh. Mặc dù tiểu thư không có làm ra hành động gì dứt khoát, nhưng so sánh với cuộc sống tính phúc mấy ngày trước mà nói thì rõ ràng tiểu thư đang xa lánh anh. Mặc dù số lượng điện thoại, tin nhắn so với trước kia chỉ có tăng không giảm, nhưng mà Lâm Thư dương dương tự đắc, nói năng lưu loát, lúc đầu biến thành mấy chữ. À, hả, được. Rõ ràng những từ này có tính chất qua loa đại khái. Đây chính là thay đổi theo lượng từ mà. Suy nghĩ một lúc lâu, Tô Mặc suy nghĩ, rốt cuộc có chỗ nào đắc tội với Lâm Thư? Nghĩ tới, nghĩ lui, rồi dừng ở lần gặp mặt cuối cùng của hai người. Bởi vì thân phận của anh. Nhưng mà cái này hoàn toàn không phải là chuyện lớn gì. Nói đi, nói lại, cũng chính là thầy chủ nhiệm xen vào việc của người khác. Lúc ấy, tội gì muốn gọi Lâm Thư tới? Vốn dĩ anh định lén giải quyết, nhưng bây giờ thì ngược lại khiến cho Lâm Thư có khoảng cách với anh. Tô Mặc thở dài một cái. Vẫn là nên để cho Lâm Thư thời gian mấy ngày để cho tâm trạng cô hồi phục. Mà giờ phút này Lâm Thư chính là đang ở trong ký túc xá ôm vợ nhỏ. Chỉ máy vi tính, xem GV cực kỳ vui sướng. Sự thật chứng minh thầy Tô hoàn toàn là quá lo lắng rồi. Tất nhiên, có lẽ cũng chính là do quán niệm của thầy Tô quá mạnh mẽ, dẫn đến đúng lúc Lâm Thư thấy nồng nhiệt ôm vợ nhỏ, lại đột nhiên tạch một tiếng, sau đó hoa lệ bãi công. Ngơ ngác nhìn vợ nhỏ hy sinh vì nhiệm vụ, Lâm Thư sửng sốt vài giây A. Một tiếng cực kỳ bi thương, tiếng kêu thảm thiết vọng khắp ký túc xá, hù dọa vô số uyên ương. Cô vẫn nhìn màn hình máy vi tính đen xì, không hề có chút dấu hiệu hồi phục. Lâm Thư ghe ngực, làm dáng vẻ đau thương đến không muốn sống. Chị Tiếu, cứu, cứu máy vi tính. Chị muốn cái gì em đều cho chị. Bọt, một tiếng, một cái gối ôm bay tới. Tiếu Đồng nhìn cũng không thèm nhìn Lâm Thư một cái, ném một câu nói. Có vấn đề, tìm Bai Du. Được rồi, Lâm Thư lặng lẽ bò đi. Bò được một nửa, lại đột nhiên nghĩ ra một vấn đề. Máy vi tính nhà tớ đã hy sinh, đi đâu tìm Bai Du chứ? Nhìn trái một chút, lại ngắm ngắm. Máy vi tính của Tiếu Đồng và máy vi tính của Liễu Yên Nhiên đều đang bị họ ôm trong tay, rồi còn đâu nữa. Nhìn lên, máy vi tính của Tiết Băng đang đặt đường hoàng trên mặt bàn. Ha ha! Trong lúc này, chị em ta không khách sáo nhà. Lâm Thư mở máy vi tính của Tiết Băng lên. Mật khẩu của cả bốn máy vi tính trong ký túc xá đều là 123321. Cho nên Lâm Thư không uổng sức, liền hăng hái đăng nhập. Đột nhiên nhớ mấy ngày trước, Tiết Băng có nói đến tiểu thuyết đề cử. Lâm Thư liền thuận tay mở ổ đi ra. Nhưng không ngờ tới, nhìn thấy một tài liệu giáp được đặt tên là ảnh chụp. Tiết Băng trở nên văn nghệ từ bao giờ vậy? Lâm Thư chật chật hai tiếng, giống không định rình coi, nhưng không biết vì cái gì ma xuôi quỷ khiến, tiện tay mở ra. Lâm Thư trầm mặc. Bên trong đều là các ảnh chụp, hơn nữa tất cả đều là cùng một người, Tô Mặc. Lúc dạy học, khóe miệng thoáng mỉm cười. Trong trường học vô tình bắt gặp được nụ cười nhàn nhạt. Rõ ràng đều là những cử chỉ rất nhỏ, nhưng đều được Tiết Băng chụp lại tất cả. Nhìn lại cẩn thận, bức ảnh trong Chơi Xuân và bức ảnh đêm hôm đó, Tô Mặc đón cô đăng trên diễn đàn, đều lặng lẽ đặt ở đây. Trong lòng, Lâm Thư rung lên, tai rung rung, động máy vì tính lại. Dường như không cần nói đáp án cũng biết, chỉ là Lâm Thư thà lựa chọn vĩnh viễn không biết sự thật. Thế nào, tìm được cách giải quyết chưa? Thấy sắc mặt biến hóa của Lâm Thư, Tiếu Đồng có chút nghi ngờ. Một lúc lâu sau, Lâm Thư mới tìm được giọng nói của mình. Ừ, không có việc gì rồi. Thật sự, chuyện gì cũng không có. Trên thế giới này, có nhiều người thà rằng sống ở trong giả dối, cũng không muốn đối mặt với sự thật. Có lẽ là bởi vì những sự thật đó quá mức tàn khốc, quá mức đầm đìa máu tươi. Có đôi khi, cần gì phải sống tỉnh táo? Lâm Thư ngơ ngác ngồi nhìn. Nhìn vị trí của Tiết Băng. Một lúc lâu không nói gì. Bây giờ nghĩ lại, tất cả đều có thể hiểu rõ ràng. Tô Mặc không nói cho cô biết rốt cuộc là người nào tạo ra topic kia ở trên diễn đàn. Không phải là vì anh không tra ra được, mà vì anh không muốn nói cho cô biết đáp án. Thật ra thì, đáng lẽ phải phát hiện ra từ lâu mới đúng. Lần đầu, Tiết Băng nhìn thấy Tô Mặc chính là dáng vẻ washi. Hơn nữa, dáng vẻ washi đó không hề giống với những lần trước đây. Đó là sùng bái, phức tạp hơn so với thích. Chính là yêu. Tiếu Đồng nhiều lần nhắc nhở cô không nên đem chuyện Tô Mặc là bạn trai của cô nói ra. Không phải là sợ người khác đồn đại, chỉ là sợ Tiết Băng biết. Lúc đi chơi xuân, Tiết Băng vô tình cố ý thăm dò. Cũng không phải là bắt quái, mà là gì cô ấy muốn biết. Rốt cuộc, Tô Mặc có phải là hoa đã có chủ hay không? Lúc đi hát karaoke, ánh mắt phức tạp kia của Tiết Băng không phải là hoa niệm tình bạn tốt đẹp của bốn người, mà là đang do dự lần cuối. Có muốn được ăn cả ngã về không hay không? Tạo ra cái topic kia trên diễn đàn của trường học. Sau topic đó, LG không xuất hiện nữa. Không phải là vì trốn ở một chỗ chế giễu, mà là vì Tiết Băng cảm thấy áy náy. Thì ra là thế. Lâm Thư hung hăng véo vào lòng bàn tay mình, đem cảm giác chua xót nuốt xuống. Từ khóe mắt chảy ra chất lỏng, theo lông mi run rẩy, toàn bộ biến mất. Những người xung quanh một mực bảo vệ cô, cho dù là Tô Mặc hay là Tiếu Đồng. Như vậy, cô làm sao có thể để cho bọn họ biết? Có một số việc bản thân nhất định phải đối mặt mới được. Từ chối đi tới căn tin cùng Tiếu Đồng và Liễu Yên Nhiên, Lâm Thư gọi điện thoại cho Tiết Băng. Buổi sáng lúc ngủ dậy, Tiết Băng đã ra ngoài. Lúc đi ngủ rồi, Tiết Băng mới chậm chạp trở về. Thỉnh thoảng gặp mặt một lần, cô ấy chỉ mỉm cười, nói đang bận chuyện tìm nơi thực tập. Nhưng mà chỉ vì chuyện đó mà bận đến mức như vậy sao? Chỉ có thể là đang trốn tránh mà thôi. Này, giọng nói của Tiết Băng hình như có chút mất tự nhiên. Tiểu Băng, bây giờ có bận không? Tiết Băng lập tức có chút ấp úng. Tớ, cho dù cậu có bận đi nữa, tớ vẫn muốn gặp cậu một chút, có được không? Lâm Thư cắt đứt do dự của Tiết Băng, dứt khoát nói. Được. Bất kể là đầu bên này điện thoại hay đầu bên kia, hai người đều thở dài. Cho dù là tình cảm 4 năm thân thiết, cũng đã không còn đường sống vẹn toàn rồi. Từ lúc cái topic kia được tạo nên, có một số việc đã không thể giãn hồi rồi. Tiếc bằng không phải là không biết điều này. Sắc trời đã dần dần tối. Ban đêm, màu thu vẫn có chút lạnh lẽo. Lâm Thư mặc áo khoác đi về phía sân thể dục của trường. Trên đường lớn của trường, hai hàng cây hương nhãn lúc này đã mơ hồ chuyển màu, bị gió đêm thổi sột soạt, khiến cho người nghe cảm giác hoang du. Lâm Thư kéo cổ áo khoác cao lên. Từ xa, Lâm Thư đã nhìn thấy Tuyết Băng đang ngồi trên bậc thang của bãi tập. Ánh trăng nhẹ hắt vào, mang theo một chút dịu dàng. Lâm Thư chạy đến ngồi đối diện với cô ấy. Tiểu Băng. Tuyết Băng gương mắt nhìn về phía Lâm Thư. Lâm Thư sửng sốt. Đó là một đôi mắt lạnh lùng. Ở trong mắt Lâm Thư, Tiết Băng không giống như Tiếu Đồng, thỉnh thoảng ngang ngược, thô bạo, nói lời độc ác, cũng không giống như Liễu Yên Nhiên. Một người trên thông thiên văn, dưới thạo địa lý, không gì không làm được. Tất nhiên, đầu óc cũng không vặn vẹo giống như cô. Có thể nói, ở trong ký túc xá, Tiết Băng là một người bình thường nhất. Nếu không phải là chứng cớ xác thực, thì làm thế nào, Lâm Thư cũng không tin. Tiết Băng đâm cô một đao sau lưng. Hai người ngồi trầm mặc một lúc. Lâm Thư chậm rãi hỏi, tại sao phải làm những việc như vậy? À, Tiết Bằng đột nhiên bật cười. Tiểu Thư, cậu không hiểu thật hay là giả bộ không hiểu? Tớ thích Tô Mặc. Không, tớ yêu Tô Mặc. Tớ ghen tị với cậu. Có cần thiết phải làm như vậy không? Lâm Thư liếc nhìn Tiết Băng. Tiết Băng cũng không trả lời, mà lại ngoặt lại, hỏi Lâm Thư một vấn đề khác. Chắc cậu đã biết thân phận của Tô Mặc rồi. Lâm Thư gật đầu một cái, nhưng lại có chút kinh ngạc nhìn về phía Tiết Băng. Thân phận của Tô Mặc cũng không có nhiều người biết. Nhìn dáng vẻ của thầy chủ nhiệm, chắc là cũng vừa mới biết không lâu. Nhưng mà, Tiết Băng làm thế nào lại? Cậu muốn hỏi tớ rằng, làm sao tớ biết Tô Mặc và nhà họ Tô? Tiết Băng nhìn dáng vẻ có chút ngu ngơ của Lâm Thư, hé miệng cười. Lần đầu tiên tớ nhìn thấy Tô Mặc là chuyện 5 năm trước. Mặc dù Tô Mặc là con trai độc nhất của nhà họ Tô, nhưng không hề phô trương, không xuất hiện trước mặt giới truyền thông. Nhưng mà có một lần, tớ cùng cha mình đến nhà họ Tô tham gia một bữa tiệc. Lúc ấy, tớ đã gặp được anh ấy. Mặc dù chỉ là vừa gặp, nhưng lúc ấy tớ nghĩ, một người đàn ông hoàn mỹ như vậy, phải là người như thế nào mới có thể xứng đôi? Có lẽ đó chính là chấp niệm. Tớ muốn cố gắng để mình trở nên ưu tú hơn một chút. Cho dù ghét nhất là đi học, Tớ vẫn tự an ủi mình, chỉ thoáng đến gần anh ấy cũng được. Nhưng mà khiến cho tớ kinh ngạc nhất chính là không ngờ gặp được Tô Mặc trong trường đại học. Tớ vốn cho rằng anh ấy sẽ thừa kế sự nghiệp của nhà họ Tô. Không ngờ Tô Mặc vĩnh viễn đều nằm ngoài dự đoán của mọi người, không có nằm ở trong sự khống chế. Tớ càng tin rằng đây là duyên phận. Cho dù chỉ là đứng từ xa nhìn anh ấy, tớ cũng thầm cảm thấy vui vẻ. Các cậu nói tớ là hoa si, tớ một chút cũng sẽ không phản đối. Bởi vì Tô Mặc đối với tớ mà nói là một người đặc biệt nhất. Nhưng mà tớ không ngờ Tô Mặc lại chọn cậu. So với cậu, tớ gặp anh ấy trước. So với cậu, tớ yêu anh ấy hơn. Vì để đứng ở bên cạnh anh ấy, tớ luôn luôn cố gắng. Còn cậu đã làm được cái gì? Trừ bỏ nói trêu chọc, nói đùa mấy câu. Rốt cuộc, cậu dựa vào cái gì mà có thể sống dai cùng với anh ấy? Tiết Bằng kinh động nhìn về phía Lâm Thư bằng ánh mắt mang vẻ đau đớn, không thể làm gì. Lâm Thư chưa bao giờ nghĩ tới những chuyện như vậy. Trong nhất thời sửng sốt, không biết nên nói những gì. Nhìn Lâm Thư, Tiết Bằng lộ ra một nụ cười tự giễu, tiếp tục nói. Thời gian 5 năm lại bị cậu hoàn toàn đánh tan trong vòng mấy tháng ngắn ngủi. Cái này bảo tớ làm sao có thể cam tâm. Rõ ràng là cậu không biết gì về Tô Mặc hết. Trước đây, Tô Mặc không muốn trở về nhà họ Tô, tiếp nhận công ty, cũng quyết không dùng đến thế lực nhà họ Tô để giải quyết vấn đề. Nhưng mà lần này, anh ấy lại vì cậu tạo áp lực với thầy chủ nhiệm. Chắc hắn sẽ phải trả ra một cái giá. Chính là từ chức trở về tiếp quản công ty rồi. Rốt cuộc là cậu có chỗ nào để thu hút Tô Mặc, khiến cho anh ấy trở nên như vậy? Tiết Bằng thở dài một tiếng. Có lẽ là trời sinh tớ đã là bỏ đi rồi. Căn bản không nghĩ Lâm Thư sẽ trả lời như thế. Tiết Bằng nghe xong trố mắt, nhìn Lâm Thư khẽ nâng khóe miệng. Cậu phải nói là trời sinh cậu đã không có chí tiến thủ. Tiết Bằng cười xì, vốn còn đang đắm chìm trong hồi ức đau thương. Nghĩ tới một câu nói hoa mỹ khuôn cách. Nếu nói là vô duyên, tại sao kiếp này còn phải gặp anh? Bỗng dưng bị Lâm Thư quấy nhiễu như vậy, ngược lại không biết trả lời như thế nào. Thấy Tiết Bằng nhịn cười không được, khóe miệng Lâm Thư mỉm cười mở rộng chút xíu. Tiết Bằng, so với 5 năm của cậu, có lẽ thực sự tớ không đáng được nhắc tới. Nhưng mà vận mệnh thật sự là một điều rất huyền ảo. Đúng là Tô Mặc còn giấu tớ rất nhiều chuyện. Nhưng mà tớ cũng không phải là không biết gì cả. Tớ biết rõ, anh ấy thích ngồi ở ghế mây, cầm một quyển sách, phơi ánh nắng mặt trời. Tớ biết rõ bình thường, anh ấy cũng không thích đeo mắt kính. Một đôi mắt phóng điện ma mị khắp nơi. Tớ biết anh ấy ghét nhất đồ ngọt. Thói quen lúc sáng sớm tỉnh dậy là uống một ly sữa tươi. Trên thế giới này, không phải tất cả chuyện gì chờ đợi, trả giá thì chắc chắn sẽ có thu hoạch, đặc biệt là trong tình yêu. Tiếc bằng, có lẽ cậu gặp được Tô Mặt trước, nhưng mà cậu không nắm bắt được. Cho dù không thể cùng anh ấy sống dài thì sao? Cái chúng ta học được không phải là sự dần trưởng thành sao? Tình cảm 3 năm giữa chúng ta chẳng lẽ thật sự kém hơn so với chấp niệm của cậu đối với Tô Mặt sao? Rất lâu sau, Tiết Băng cũng không có chuyện. Căn cứ là vô căn cứ. Cái gì là chân thật? Tình yêu đối với Tô Mặt cuối cùng cũng chỉ là tự mình diễn một vai kịch. Quay đầu lại, trăng trong nước, hoa trong kính. Còn tình bạn với Lâm Thư lại ở bên cạnh mình. Có thể chân thật chạm tới, chỉ tiếc bị cô dứt khoát cắt đứt. Từ đây không trở về được như ban đầu nữa rồi. Lâm Thư tiến tới bên cạnh Tiết Băng, lẳng lặng ôm Tiết Băng vào lòng. Tiểu Băng, cậu sẽ gặp được một người yêu cậu, người quý trọng cậu. Chỉ là... thật xin lỗi. Xin lỗi. Thật sự không thể tha thứ, cho dù cậu có nỗi niềm khó nói, nhưng mà cảm giác bị phản bội, Lâm Thư không bao giờ muốn nếm thử. Cô không phải là Hoa Liên Đăng, không thể dùng sự khoan dung, tha thứ để đối đãi với tất cả ác ý. Dĩ nhiên, Tiếp Bằng hiểu ý của cô. Đưa đôi tay ra, ôm thật chặt. Một lần cuối cùng. Gương vỡ lại lành, nhưng cái khe hở kia làm thế nào cũng không thể khép lại được. Thay vì sau này phải ôm sự hoài nghi, xa cách, hư tình, giả ý, thận trọng, thì chi bằng kết thúc vào lúc này. Cảm ơn cậu đã từng đem đến cho tớ sự vui vẻ. Cảm ơn cậu đã từng trải qua những ngày tháng rực rỡ nhất cùng tớ. Tiểu thư, tớ muốn mình sẽ hạnh phúc hơn so với cậu. Ừ. Lâm Thư nhắm mắt lại. Mở mắt ra thì trong lòng trống không. Tiết Băng đã rời đi. Trong lúc giật mình, nhớ tới đêm hôm đó đi hát KTV. Một người như mùa hạ, một người như mùa thu, không khỏi khẽ rên lên. Bạn kéo tôi ra khỏi một mối tình phong tuyết. Tôi cõng bạn chạy ra khỏi giấy mơ tan vỡ. Chẳng qua lần này chúng ta chưa thoát được. Lúc này Lâm Thư vẫn đang rất đau buồn. Đột nhiên nghe thấy một giọng nói bi thương. Cậu hát làm người ta bỏ chạy rồi. À, Lâm Thư kinh sợ. Đêm khuya như này rồi, là người nào chứ? Ngẩng đầu, không ngờ lại nhìn thấy Thẩm Thần Triệt. Một mình, cậu ở trong này làm gì? Lâm Thư cao mày, chán ghét, liếc nhìn Thẩm Thần Triệt một cái. Không bất ngờ chút nào khi nhìn thấy trên tay cậu ta đang cầm một cái túi nhỏ đựng bánh bao. Hù dọa cậu. Thẩm Thần Triệt cực kỳ thành thật. Lâm Thư cực kỳ phẫn nộ. Muốn ăn không? Thẩm Thần Triệt đột nhiên đưa chiếc túi nhỏ đựng bánh bao trên tay cho Lâm Thư. Lâm Thư không hiểu. Làm gì? Tự nhiên có lòng tốt như vậy. Rất kỳ lạ. Thẩm Thần Triệt nghiêng đầu, suy nghĩ trong chốc lát, chậm rãi nói. Tâm trạng không vui, ăn chút gì đó sẽ rất tốt. Lâm Thư, thật ra thì Tiểu Thẩm, cậu cũng có một mặt lương thiện đó chứ. Nghĩ như vậy, cầm một cái bánh bao, ném vào trong miệng. Tại sao cái bánh bao này có mùi gì lạ vậy? Tôi rắc hạt tiêu. Thẩm Thần Triệt, cậu. Tâm trạng Lâm Thư không tốt. Thẩm Thần Triệt cũng chẳng muốn chủ động mở miệng. Vì thế, hai người cứ ngồi ở bậc thềm như vậy, tắm ánh trăng. Tiểu Thẩm này, cậu nói xem, nếu thật lòng yêu một người, cậu sẽ làm gì? Tôi không phải là chị chi tâm. Cậu không thể an ủi tôi một chút sao? Thẩm Thần Triệt, tôi sẽ đặt ở trong lòng, hấp lên rồi lấy ra, sau đó ăn hết. Lâm Thư im lặng. Tiểu Thẩm à, tôi đang nói là người cậu yêu, chứ không phải bánh bao cậu thích nhất. Thẩm Thần Triệt cực kỳ vô tội. Cậu thích chính là bánh bao mà, mềm mại, cầm trên tay, cảm giác rất tuyệt. Cắn cũng rất ngon, ăn thật ngon, bánh bao. Vô tội nhìn Lâm Thư. Lâm Thư không nhịn được, bịt kín hai mắt. Cậu đừng có giả bộ làm thỏ con vô tội. Hợp kim titanium chọc mù mắt tôi rồi. Bề ngoài giống như thỏ con vô tội, nhưng chỉ cần lắc mình một cái liền trở về với bản chất đen tối. Ô, tại sao số tôi lại khổ như vậy chứ? Lâm Thư than thở. Thẩm Thần Triệt không hiểu. Số khổ. Lâm Thư phẩy tay một cái, vẻ mặt chán ghét. Nhóc con, tránh ra một bên đi. Đừng có ngồi đó đón mò tâm tư của phụ nữ. Tôi không đón mò tâm tư của phụ nữ. Lần nào cũng đều do chính cậu chủ động nói cho tôi biết. Hình như thật sự là như vậy thì phải. Lâm Thư lau mồ hôi lạnh trên trán. Cảm thấy yêu một người rất mệt mỏi. Mặc dù ở trước mặt Tiết Băng nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, nhưng trong lòng Lâm Thư lại lo lắng bất an. Tô Mặc biến thành một người hoàn toàn xa lạ như vậy. Cô phải đối mặt với anh như thế nào đây? Giữa hai người, tại sao lại có khoảng cách lớn như vậy chứ? Những vấn đề này, mấy ngày nay, Lâm Thư nghĩ cũng không dám nghĩ tới, nên mới trốn tránh Tô Mặc. Vì sao lại mệt? Theo như suy nghĩ của người bình thường, không phải tình yêu tràn ngập ngọt nào sao? Người bình thường, cậu nói như cậu là người ngoài trái đất vậy. Thật ra, thân phận thật sự của tôi là người sao quả. Vì tấn công trái đất, nên tới đây để làm gián điệp, thám thính tin tức. Bập! Lâm Thư đập vào đầu Thẩm Thần Triệt một cái. Vì bảo vệ hòa bình của trái đất, tôi quyết tiêu diệt cái tên yêu nghiệt là cậu. Mặc dù chơi đùa châm chọc với Thẩm Thần Triệt, đúng là không có câu trả lời gì. Nhưng mà tâm trạng Lâm Thư cũng khá lên không ít. Cùng lắm thì nước đến đất ngăn, binh đến tướng chặn.